Thiên Tín cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tín xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và một lần nữa thì Thiên Tín xin gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe anh Tiến Dũng đang trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tín.
Dạ vâng, không biết buổi sáng hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
À, cảm ơn Thiên Tín hỏi thì sau khi ngày weekend ăn chơi lêu lỏng thì thứ hai thì cũng hơi mệt như mọi người. Nhưng mà thì bắt đầu ngày một tuần lễ mới thì thấy hôm nay ngày đầu tuần thấy cũng hơi phấn khởi chút xíu đó Thiên Tín.
Dạ vâng, và phấn khởi không biết là tình hình kinh tế có như thế nào không anh? Có được phấn khởi nhanh không?
Well, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nó có một cái gọi là mix trong vòng ở đây, có con số màu đỏ cũng con số màu xanh. Sáng hôm nay mở cửa ra thì Dow Jones đã rớt 15 điểm, con số hiện tại là 15.383 điểm. Trong khi đó Nasdaq đã lên 7 điểm, con số hiện tại bây giờ là 3.921 điểm. S&P 500 giảm dưới 1 điểm, nhưng mà con số là kỷ lục là 1.744 điểm. Và T-Note 10 năm buổi sáng ngày hôm nay là 2.61%. Riêng về dầu thô thì giảm 69 cent, hiện tại một thùng dầu thô là 108 xu. Tức là 100 đồng lẻ 8 xu. Vàng thì lên 2 đồng 60 xu. Và con số này lên xuống bất thường. Hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.316 đồng 90 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.23%. Tuần rồi cao nhất là 4.28%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.30%. Tuần rồi cao nhất là 3.35%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.140 đồng và bán ra là 21.340 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 37.170.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.370.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về nói về cái tình hình đặc biệt về cái Obamacare. Phải nói rằng riêng Tiến Dũng không thôi á. Cũng đã có một cái gọi là confusing, tức là gọi là không có hiểu nhiều về cái vấn đề Obamacare. Nó có những cái mà nó rõ ràng và chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nếu mới rõ ràng thêm nữa. Còn nếu mà nghe không đó thì thật sự ra có nhiều người đang rất là confusing. Theo như cái Congress Budget Office thì họ đưa ra hiện tại bây giờ có khoảng 30 triệu người dân Hoa Kỳ là không có cái bảo hiểm y tế ở trong năm 2016. Và con số này, trong 30 triệu này thì có khoảng 6 triệu người chắc chắn sẽ bị phạt. Vậy khi mà đưa 6 triệu người hoặc trở lên, tức là 6 million also, sẽ có phải là bị phạt về vấn đề không có bảo hiểm y tế. Nó gọi là căn cứ lên cái financial penalty, tức là những người này, những người giàu có đó, quý vị, tức là những người mà có tiền làm về thương mại mà họ không có mua bảo hiểm y tế. Và hiện tại bây giờ chúng ta cứ khoảng tính thử như thế này. Chúng ta nếu mà cái bảo hiểm y tế mà nó cost, tức là nó mắc khoảng 8% cái income chúng ta. Đơn giản như thế này. Quý vị là 1.000 đồng mà một năm, thí dụ một năm 1.000 đồng đi, mà quý vị trả hết khoảng 80 đồng tiền bảo hiểm y tế, là cái số tiền này người ta nói rằng nó đã quá mức income của chúng ta rồi. Vì nếu mà quý vị trả tổng số tiền lương một năm mà quý vị đã lấy 8% ra số lương đó để mua bảo hiểm y tế đó, thì chắc chắn quý vị sẽ được chính phủ giúp cho chính quý vị để trả tiền, nó gọi là exemption. Chính phủ sẽ giúp chúng ta tiền để mà trả tiền bảo hiểm y tế. Đây là những người trường hợp nằm gọi là low income. Tức là nếu mà chúng ta trả hơn 8% cái tiền income của chúng ta thì chúng ta sẽ được chính phủ giúp cái vấn đề đó. Và đồng thời nếu mà quý vị có một cái cơ quan từ thiện hay là về một cái hội nào đó mà có liên quan đến tôn giáo mà chúng ta mua bảo hiểm qua cái tôn giáo đó thì chúng ta cũng không phải bị phạt, vì cái đó là chấp nhận được, acceptable. Tức là những người Tiến Dũng đi nhà thờ, đi nhà thờ Tiến Dũng có một cái mở ra để mà lo một bảo hiểm, bán bảo hiểm cho những người gọi là giáo dân, thì cái đó bảo hiểm chấp nhận được và chúng ta không phải bị phạt. Và những người mà sẽ không có bị phạt là, thứ nhất là nếu mà chúng ta gọi là Native American, tức là chúng ta là người màu da đỏ, hoặc là chúng ta có nguồn gốc màu da đỏ, là chúng ta không cần phải mua bảo hiểm, chúng ta không bị phạt. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không phải là người công dân Hoa Kỳ, tức là if you are not American citizen, thì chúng ta sẽ không bị phạt. Và cái thứ hai, điều thứ hai chúng xin gửi đây, đó là làm cách nào mà chúng ta tránh đi cái tình trạng bị phạt khi mà chúng ta không có bảo hiểm y tế. Khi mà bước qua tháng 3, ngày 31 tháng 3 năm 2014, tức là những người dân Hoa Kỳ phải cầm trong tay mình cái phiếu bảo hiểm, tức là cái thẻ bảo hiểm. Nếu mà chúng ta không có mua bảo hiểm vào khoảng tháng 2, là chắc chắn bước qua tháng 3 chúng ta không kịp nữa, chúng ta sẽ bị phạt. Vậy thì nhắc lại, cái bảo hiểm nó phải kick in, tức là cái ngày final của nó là 31 tháng 3 năm 2014. Nếu mà tháng 2, ngày 29 tháng 2 năm 2014 mà quý vị chưa có bảo hiểm, là cái nắm chắc phần trăm quý vị sẽ bị phạt. Và người ta nói rằng điều thứ ba nữa là how much mà chúng ta sẽ bị phạt. Chúng ta bị phạt bao nhiêu tiền? Nếu mà qua tháng 3 năm 2014 mà chúng ta không có bảo hiểm, thì chúng ta sẽ bị phạt 95 đồng cho người lớn và 47 đồng 50 xu cho trẻ em. Và một cái gia đình như vậy, trung bình là chúng ta có thể bị phạt 285 đồng. Nhưng mà tùy, cái này không phải là phạt 95 đồng rồi thôi. Nó cũng tùy lên, nó depend on cái số tiền mà chúng ta có, how much you make, tức là bao nhiêu tiền chúng ta làm. Thí dụ chúng ta làm một năm mà 150 ngàn trở lên, thì chắc chắn con số 95 đồng không phải là số tiền phạt. Nó sẽ gấp nhiều lần hơn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lấy cái số tiền, gọi là tiền tổng số cái tiền mà chúng ta làm, tức là income một năm, chúng ta trừ đi 20 ngàn. Đây là gia đình. Còn nếu mà riêng cá nhân thì chúng ta trừ đi 10 ngàn. Rồi chúng ta nhân cho 1%. Điển hình như thế này. Thì dù Tiến Dũng làm một năm 45 ngàn là cá nhân, thì Tiến Dũng trừ 10 ngàn ra là còn 35 ngàn. Nếu mà gia đình có vợ có con luôn thì Tiến Dũng trừ 20 ngàn là còn 25 ngàn. Cứ income mà 45 ngàn thì trừ 20 ngàn thì còn 25 ngàn. Nếu mà cá nhân thì trừ 10 ngàn là còn 35 ngàn. Chúng ta lấy 35 ngàn đó hoặc là 25 ngàn đó, chúng ta nhân lên 1% là ra cái số tiền minimum mà chúng ta phải đóng phạt. Nhưng mà ví dụ cái số tiền chúng ta ít quá đó, thì chúng ta sẽ trả minimum là 95 đồng. Còn nếu chúng ta hơn nữa, ví dụ Tiến Dũng làm một năm 200 ngàn, trừ đi 20 ngàn đi, là còn 180 ngàn mà nhân lên 1%, chắc chắn là lên 100 mấy triệu đồng lần là số tiền đó Tiến Dũng phải trả tiền phạt. Nhưng mà đó là những cái một số tin xấu, một cái số tin tốt nữa. Nếu mà chúng ta có một cái bảo hiểm một phần của năm đó, thiếu tính tỷ lệ đó, thì hình phạt mỗi năm nó sẽ tăng lên, chứ không phải là, nó phải là nằm số 95 đồng không. Thí dụ bây giờ 2014 là chúng ta trả 95 đồng là minimum, nhưng mà bước qua năm 2016 có thể con số 95 này nó lên đến 100 mấy lần. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái tin tốt nữa là có khoảng 476 ngàn người dân Hoa Kỳ mà không có bảo hiểm đó, đã được nộp đơn thông qua cái gọi là cái system giao dịch của liên bang và tiểu bang. Chúng tôi biết là cái mạng lưới mà Obamacare đó đã mở cửa, và hiện tại bây giờ có nhiều người không có vô được cái trang mạng này, nhưng cũng có một số người đã vô được. Và đến ngày hôm nay, tính đến giờ phút này, là khoảng 476 ngàn người dân Hoa Kỳ đã gọi là đăng ký bảo hiểm qua cái mạng lưới của Tổng thống gọi là Obamacare đó. Và tôi thấy rằng trong những ngày sắp tới thì hiện tại bây giờ, theo như lời ông Tổng thống Barack Obama, thì ông đã rất là gọi là đốc thúc để cho những người làm về cái website này nó càng nhanh càng tốt. Vì hiện tại bây giờ còn có một số vấn đề mà phải nói là nó không có gọi là thành thông, tức là không có gọi là lẹ làng trên cái website này, có nhiều người đi vào cũng không được. Một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về cái Google. Chúng ta biết rằng cái tuần lễ vừa qua đó, Google phải nói là một cái share của nó đó, một cái cổ phần của nó đã lên trên 1.000 Mỹ Kim. Một con số mà phải nói là hầu như hiện tại bây giờ đứng đầu bảng, nói về thị trường chứng khoán về share đó là Google đứng đầu bảng 1.000 đồng một share. Và nó đã tăng lên hầu như là trong năm nay không thôi là tăng lên 14%. Hiện tại bây giờ khi mà chấm dứt cái sàn giao dịch đó là một cái share của Google là 1.011 đồng 41 xu. Mà chúng ta lùi lại vào tháng 7 năm nay không thôi đó, là một share nó chỉ có 928 đồng mà thôi. Rõ ràng con số này nó tăng lên mỗi ngày một. Nếu mà nói về cái lịch sử của Google đó, thì cái gọi là Initial Public Offering, tức là IPO đó, đã ra tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 2004. Lúc đó là khoảng 19.605.052 share đã được đưa ra thị trường. Và chúng tôi biết là lúc đó chỉ có 85 đồng một share mà thôi. Nếu quý vị nào có tiền mua thời đó đến bây giờ là chúng ta có thể trở thành triệu phú. 100 share hay là 1.000 share là chúng ta thấy là một chúng ta dễ dàng trở thành một triệu phú nếu mà chúng ta làm chủ những cái gọi là cổ phiếu của Google. Và nói về JCPenney, thì có những thị trường tại bây giờ có những thị trường nó tăng lên kinh khủng và những thị trường nó xuống rất là thê thảm, đặc biệt về JCPenney. Phải nói là con số nó xuống gọi là 33 năm qua chưa có con số nào mà xuống tệ như vậy. Riêng về cái tuần lễ vừa rồi khi chấm dứt cái sàn giao dịch thì một cái cổ phiếu của JCPenney đã xuống 5%. Hiện tại bây giờ một cổ phiếu của nó chỉ có giá trị 7 đồng 01 xu mà thôi. Và đây là con số mà người ta nói rằng từ năm 1980 đến nay chưa có con số nào thấp như con số này. Và chúng thấy rằng JCPenney thì trong những ngày sắp tới không biết như thế nào, nhưng mà nếu có tình hình mà kinh tế mà cứ như vậy hoài đó thì phải nói rằng phải gửi một cái lời gọi là farewell cho JCPenney, tức là một lời chia buồn tiễn đưa JCPenney ra khỏi cái thị trường của Hoa Kỳ. Mặc dầu có một số tiền đã được mượn để mà cố gắng gây dựng lại cái thương hiệu này, nhưng mà những năm tháng vừa qua cũng vô hiệu. Chúng ta biết rằng JCPenney đã mượn thêm 2 tỷ trong cái năm ngoái để tiếp tục khuếch trương lại thương hiệu của mình, nhưng mà hầu như là đã nó rõ ràng là vô dụng đối với thương hiệu. Và một bản tin kế tiếp thì những bản tin này thì cũng phải quý vị cũng thấy về cái tình hình địa ốc. Trước đây thì có nói đó, rất là nhiều về vấn đề địa ốc, về bubble, đặc biệt về nhà cửa. Riêng về ngày sáng hôm nay thì số nhà cửa bán ra trên toàn quốc Hoa Kỳ đã giảm 1.9%. Và thêm một cái dấu hiệu nữa là chúng thấy là tập đoàn lớn, coi như là năm trong năm lớn nhất tập đoàn của Mỹ là JPMorgan đã bị phạt 13 tỷ. Với nhiều hình thức khác nhau, gọi là chính phủ Mỹ đã, khi mà họ xét duyệt lại thì đây là cách làm ăn sai trái của tập đoàn này, có liên quan đến những cái món nợ xấu dùng để mua những cái nhà mà thời gian mà bị khủng hoảng tài chính về kinh tế. Thì phải nói rằng Jay đã ôm một cái lợi nhuận mà gọi là lợi nhuận xấu đó, cái thư vị. Hiện tại giờ họ đã phải đóng tiền phạt là 13 tỷ, trong khi đó thì riêng về Bank America cũng phải đóng phạt thêm 6 tỷ nữa. Đây là những thời gian mà chính phủ Hoa Kỳ đang bắt đầu điều tra rất là gắt gao về những nhà băng trong lợi dụng cái từ mà chúng ta dễ hiểu nhất là thừa nước đục thả câu. Vì thế hiện tại bây giờ những nhà băng này đã phải đóng số tiền phạt lại khổng lồ đó thưa quý vị. Và chuẩn bị chúng ta bước qua cái ngày, những ngày lễ như là về Black Friday, tức là những ngày lễ như là Thanksgiving đó, hoặc là ngày Christmas, thì một cái thông tin rất là phấn khởi. Đó là hiện tại bây giờ những cái nhà retailer bán lẻ đó đã mướn gọi là trên 40% cái lượng người, thí dụ như 100 trước đây thì họ mướn thêm 40 người nữa, thành 140 người để mà giúp cho những cái ngày lễ tới đây. Hồi năm ngoái là 36%, năm 2011 là chỉ 29% mà thôi. Đây là cái dấu hiệu là kinh tế đang bắt đầu có người dân tiêu thụ đang bắt đầu có chiều hướng mua sắm nhiều trở lại. Riêng về Amazon không thôi, họ mướn thêm 70.000 người nữa. Và Macy thì mướn thêm 83.000 người nữa. Và Walmart tuần rồi thì họ nói là họ mướn thêm 55.000 người nữa. Và đây là những con số mà gọi là seasonal, tức là theo cái mùa, mà mùa này là mùa lễ lớn thì người ta phải cần nhiều người để mà giúp việc cho những cái gọi là cửa hàng bán lẻ như thế này. Và nói về nếu mà chúng ta đi làm hãng xưởng, đặc biệt về information technology, IT đó, hoặc là làm về các dịch vụ khác như là công nghệ thông tin, giải trí, khách sạn và các dịch vụ về tài chính. Nói về financial service thì phải nói là 45% là người ta nhắm vào những học sinh mới ra trường, và 50% còn lại là họ mướn những người retire hoặc là những người có đầy dày dặn kinh nghiệm, gọi là experienced workers. Thì chú thấy rằng những người mà chúng ta, ví dụ chú Tiến Dũng làm 5 năm hoặc là 6 năm sau, có kinh nghiệm nhưng mà nằm trong cái dạng và ít được mướn trở lại. Vì cái số lương đi mà mướn trở lại những người mà có cái kinh nghiệm mà 5-7 năm đó, thì họ lương họ cũng rất là cao. Thà rằng họ trả cái tiền lương cao mà với cái dạng người mà gọi là really giàu experience, hoặc là thấp thì thấp những người học sinh mới ra trường. Thì chúng thấy là những người về IT đó, gọi là Information Technology đó, là khoảng 45% những học sinh mới ra trường là được mướn. Còn số còn lại 50% là những người gọi là giao dặn về kinh nghiệm. Còn những chúng ta nằm ở khoảng giữa đó thì chúng ta khó mà kiếm được việc làm, đặc biệt những việc làm mà lương cao trong cái thời điểm này được, thưa quý vị. À, không còn thời giờ nữa, Tiến Dũng xin chấm dứt ở đây, xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và anh Tiến Dũng có nói rằng là ngày Thanksgiving Black Friday gần tới rồi, không biết là anh Tiến Dũng có bao giờ mà get line mà đến 1-2 giờ sáng để vào mua đồ chưa?
Cái câu hỏi này thì chắc rằng hỏi cho Thiên Tính thôi. Tiến Dũng thì hiện tại bây giờ không có đủ kiên nhẫn để mà sắp cái hàng dài để mà mua những cái đồ sale như vậy đó, Thiên Tính.
Dạ vâng, như vậy thì anh Tiến Dũng nói rằng là số lượng nhân viên tăng lên, nghĩa là kinh tế cũng đang gần dần hồi phục, nhưng mà không biết là phía chính phủ có đánh động gì cho anh, để bởi vì Thiên Tính thấy rằng là số lượng người mua vẫn không có hề suy giảm, vẫn có những người get like rất là nhiều và mua rất là nhiều, và như vậy thì kinh tế vẫn đang có một cái sự hồi phục không anh?
Vâng, cảm ơn Thiên Tính hỏi câu hỏi. Thì Thiên Dũng thấy rằng kinh tế đã hồi phục từ bước qua năm 2009, đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Tức là qua đầu năm, cuối năm 2009 và đầu năm 2010 là thật sự kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục trở lại. Nhưng mà chúng ta biết rằng hồi phục như thế này, khi mà gọi là tạm bợ, Thiên Dũng dễ dùng cái từ mà tạm bợ, thì chúng ta dễ hiểu khi mà chính phủ đã bỏ ra 85 tỷ Mỹ Kim để kích thích nền kinh tế. Thì rõ ràng khi 85 tỷ này một tháng đó, cho một cả nước Hoa Kỳ thì phải nói là kinh tế không thể nào mà không đi lên được, sẽ sẵn sàng đi lên. Nhưng mà khi mà chính phủ đã tap up, tức là phải cắt giảm cái số tiền 85 tỷ mỗi tháng này đó, thì chắc chắn kinh tế nó sẽ rớt rất là thê thảm. Thì Thiên Tính hỏi cái câu này thì đúng, rõ ràng nó có liên hệ đến về cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ, nó có liên hệ đến chính phủ. Khi mà chính phủ tung một số tiền rất lớn ra để kích thích nền kinh tế, gọi là cái stimulus package, thì số tiền này nó vẫn còn cho người dân xài thoải mái. Nhưng mà khi số tiền này nó cắt lại thì Thiên Tính thấy lúc đó giống như con diều bị cắt chỉ đấy, Thiên Tính, kinh tế nó sẽ rớt xuống rất là thê thảm.
Dạ vâng, và cảm ơn những cái sự chia sẻ của anh Tiến Dũng rất là nhiều về bản tin kinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay, và xin mời anh gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng, Thiên Tính hỏi câu hỏi này thì Dũng cũng xin nói ngắn một cái này. Quý vị, trong thời điểm này Tiến Dũng vừa giải thích là kinh tế kích thích bởi Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta không phải là kinh tế hiện tại giờ rất là sáng sủa đâu quý vị, xài tiền thì nên cẩn thận. Những gì chúng ta đáng xài thì xài, không đáng xài thì chúng ta không cần xài. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay đã lắng nghe anh em chúng tôi, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc.